Chúng giống như cái mà các nhà vật lý cổ điển gọi là các sóng như sóng ánh sáng hoặc sóng hấp dẫn. Các sóng này thi thoảng có thể được phát ra khi các hạt vật chất tương tác với nhau bằng cách trao đổi hạt lực ảo. Ví dụ, lực đẩy tĩnh điện giữa hai electron là do sự trao đổi các photon ảo mà ta không bao giờ phát hiện được trực tiếp. Nhưng nếu một electron chuyển động qua một electron khác, thì các photon thực có thể được phát ra và chúng ta phát hiện được chúng như các sóng ánh sáng. Các hạt truyền tương tác có thể nhóm lại thành bốn loại tùy theo cường độ của lực mà chúng mang và các hạt vật chất mà chúng tương tác. Cần nhấn mạnh rằng sự phân chia thành bốn loại này có tính chất nhân tạo. Nó chỉ thuận tiện cho việc xây dựng các lý thuyết riêng phần mà thôi, chứ không tương ứng với một điều gì sâu sắc hơn. Xét đến cùng, phần đông các nhà vật lý đều hy vọng tìm được một lý thuyết thống nhất có khả năng giải thích bốn loại lực nói trên chỉ là những mặt khác nhau của một lực duy nhất. Thực tế, nhiều người còn nói rằng đó là mục tiêu hàng đầu của vật lý ngày nay. Mới đây, người ta đã thành công trong việc thống nhất được 3 trong số 4 loại lực trên, và tôi đã đề cập đến vấn đề này ở cuối chương. Vấn đề thống nhất nốt lực còn lại là lực hấp dẫn, ta sẽ đề cập đến sau. Loại lực đầu tiên là lực hấp dẫn. Lực này có tính chất phổ quát, tức là mọi hạt đều cảm thấy nó tùy theo khối lượng hoặc năng lượng của hạt. Trong số 4 lực, thì lực hấp dẫn là yếu nhất, yếu tới mức chúng ta sẽ không thể nhận thấy nó nếu nó không có hai tính chất đặc biệt sau. Nó có thể tác dụng trên khoảng cách lớn và luôn luôn là lực hút. Điều này có nghĩa là những lực hấp dẫn rất yếu giữa các hạt cá thể thuộc hai vật thể lớn, chẳng hạn như trái đất và mặt trời, có thể cộng gộp lại để tạo nên một lực lớn. Ba loại lực còn lại hoặc có tầm tác dụng ngắn, hoặc đôi khi là lực hút, và đôi khi lại là lực đẩy. Vì vậy, chúng có xu hướng triệt tiêu nhau. Theo cách nhìn nhận của cơ học lượng tử đối với lực hấp dẫn, thì lực giữa hai hạt vật chất được mang bởi một hạt có spin 2, gọi là hạt graviton. Hạt này không có khối lượng riêng, và vì vậy có tầm tác dụng dài. Lực hấp dẫn giữa trái đất và mặt trời chính là do sự trao đổi các graviton giữa các hạt tạo nên hai vật thể đó. Mặc dù các hạt được trao đổi là ảo, nhưng điều chắc chắn là chúng tạo ra một hiệu ứng đo được, đó là làm cho trái đất quay xung quanh mặt trời. Các graviton thực tạo nên cái mà các nhà vật lý cổ điển gọi là các sóng hấp dẫn. Chúng rất yếu và khó phát hiện tới mức cho đến nay vẫn chưa quan sát được. Loại lực tiếp sau là lực điện từ. Đây là lực tương tác giữa các hạt mang điện như các electron và các quark, chứ không phải giữa các hạt không mang điện như graviton. Lực này lớn hơn lực hấp dẫn nhiều. Lực điện từ giữa hai electron khoảng triệu, 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 triệu. 1/42 số 0 tiếp sau, lần lớn hơn lực hấp dẫn giữa chúng. Tuy nhiên, có hai loại điện tích âm và điện tích dương. Lực giữa hai điện tích dương cũng như lực giữa hai điện tích âm đều là lực đẩy, trong khi lực giữa một điện tích dương và một điện tích âm lại là lực hút. Một vật thể lớn như trái đất hoặc mặt trời chứa các điện tích dương và âm với số lượng gần như nhau. Vì vậy, lực hút và lực đẩy giữa các hạt cá thể gần như triệt tiêu nhau và lực điện từ tổng cộng còn lại rất nhỏ. Tuy nhiên, ở quy mô nhỏ như các hạt nguyên tử và phân tử, lực điện từ lại chiếm ưu thế. Lực hút điện từ giữa các electron mang điện âm và các proton mang điện dương trong hạt nhân làm cho các electron quay xung quanh hạt nhân của nguyên tử, hệt như lực hấp dẫn làm cho trái đất quay xung quanh mặt trời. Lực điện từ được hình dung như được gây bởi sự trao đổi một số lớn các hạt ảo trong khối lượng Gospin 1, gọi là các photon. Các photon được trao đổi là các hạt ảo. Tuy nhiên, khi electron chuyển từ một quỹ đạo được phép này sang một quỹ đạo được phép khác gần hạt nhân hơn, năng lượng sẽ được giải phóng và một photon thực được phát ra. Photon này có thể quan sát được bằng mắt người nếu nó có bước sóng ứng với ánh sáng nhìn thấy hoặc bởi một detector như phim ảnh chẳng hạn. Cũng như vậy, nếu một photon thực va chạm với một nguyên tử, nó có thể làm cho một electron chuyển từ quỹ đạo gần hạt nhân hơn sang một quỹ đạo xa hơn. Quá trình này đã sử dụng hết năng lượng của photon, vì vậy nó đã bị hấp thụ. Loại lực thứ ba được gọi là lực hạt nhân yếu. Nó gây ra sự phóng xạ và chỉ tác dụng lên các hạt có spin 1/2, chứ không tác dụng lên các hạt spin 0, 1 hoặc 2 như photon và graviton. Lực hạt nhân yếu chỉ được hiểu một cách thấu đáo từ năm 1967, khi Abdus-Salam ở trường Imperial College, London và Stephen Weinberg ở Đại học Harvard đưa ra các lý thuyết thống nhất tương tác này với các tương tác điện từ. Hệt như Maxwell đã thống nhất lực điện với lực từ khoảng 100 năm trước. Họ đưa ra giả thuyết cho rằng ngoài photon còn có ba hạt spin 1 khác, gọi là các hạt boson vector nặng mang lực yếu, đó là các hạt V kép cộng, V kép trừ và Z không. Mỗi hạt có khối lượng khoảng 100 GeV. GeV là giga electron volt, bằng 1 tỷ electron volt. Lý thuyết Weinberg-Salam đã đưa ra một tính chất gọi là sự phá vỡ đối xứng tự phát. Điều này có nghĩa là một số hạt tưởng như là hoàn toàn khác nhau ở năng lượng thấp, thực tế lại là cùng một loại hạt. Chỉ có điều ở các trạng thái khác nhau mà thôi. Ở năng lượng cao, tất cả các hạt này đã xử sự hoàn toàn tương tự nhau. Hiệu ứng này khá giống hành trạng của quả cầu trong trò quay xổ số. Ở năng lượng cao, tức khi bánh xe quay nhanh, quả cầu về căn bản xử sự theo một cách, đó là quay tròn, quay tròn. Nhưng khi bánh xe quay chậm lại, năng lượng của quả cầu giảm và cuối cùng quả cầu sẽ rơi vào một trong số 36 rãnh trong bánh xe. Nói một cách khác, ở năng lượng thấp, quả cầu có thể tồn tại trong 36 trạng thái khác nhau. Nếu vì một nguyên nhân nào đó, chúng ta chỉ có thể quan sát được quả cầu ở năng lượng thấp, ta có thể nghĩ rằng có 36 loại quả cầu khác nhau. Trong lý thuyết Weinberg-Salam, ở những năng lượng lớn hơn 100 GeV nhiều, ba hạt mới nói ở trên và photon xử sự một cách hoàn toàn tương tự nhau. Nhưng ở những năng lượng thấp hơn, điều mà ta hay gặp trong những tình huống bình thường, thì sự đối xứng này giữa các hạt sẽ bị phá vỡ. V kép cộng, V kép trừ và Z không khi đó sẽ có khối lượng lớn và làm cho các lực mà chúng mang có tầm tác dụng ngắn. Vào thời Salam và Weinberg đưa ra lý thuyết của mình, còn ít người tin họ và các máy gia tốc hạt còn chưa đủ mạnh để đạt tới năng lượng 100 GeV. Năng lượng cần phải có để tạo ra các hạt V kép cộng, V kép trừ và Z không thực. Tuy nhiên khoảng gần 10 năm sau, những tiên đoán khác của lý thuyết đó ở năng lượng thấp phù hợp rất tốt với thực nghiệm, khiến cho vào năm 1979, Salam và Weinberg đã được trao giải thưởng Nobel về vật lý cùng với Sheldon Russell, một nhà vật lý cũng ở Đại học Harvard, và cũng đưa ra một lý thuyết tương tự thống nhất lực điện từ và lực hạt nhân yếu. Ủy ban trao giải Nobel đã hoàn toàn yên tâm, không sợ đã mắc sai lầm khi mà vào năm 1983, tại CERN, Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu, người ta đã phát hiện được ba hạt V kép cộng, V kép trừ và Z không với khối lượng và các tính chất khác đúng như lý thuyết đã tiên đoán. Carlos Ropia, người lãnh đạo một nhóm nghiên cứu gồm khoảng vài trăm nhà vật lý, tác giả của phát minh đó, đã được trao giải Nobel vào năm 1984 cùng với Simon van der Meer, một kỹ sư ở CERN, người đã phát triển một hệ thống tích lũy phản vật chất được sử dụng trong phát minh trên. Thật khó đặt một dấu ấn trong vật lý thực nghiệm những ngày này nếu bạn không ở đỉnh cao. Loại lực thứ tư là lực hạt nhân mạnh. Đây là lực giữ cho các hạt quark ở trong proton và neutron, và cũng giữ cho proton và neutron ở trong hạt nhân nguyên tử. Người ta tin rằng lực này được mang bởi một hạt có spin 1 khác gọi là gluon. Hạt gluon chỉ tương tác với chính nó và với các quark. Lực hạt nhân mạnh có một tính chất rất lạ gọi là sự cầm tù. Nó luôn luôn liên kết các hạt này lại thành những tổ hợp không có màu. Như vậy, ta không thể có một hạt quark riêng rẽ tự nó, vì nó sẽ có màu đỏ, xanh hoặc lục. Thay vì thế, một quark đỏ cần phải liên kết với một quark xanh và một quark lục bằng một dây các gluon đỏ cộng xanh cộng lục bằng trắng. Một tam tuyến như thế tạo nên một proton hoặc neutron. Một khả năng khác là cặp tạo bởi một quark và một phản quark đỏ cộng phản đỏ hoặc xanh cộng phản xanh hoặc lục cộng phản lục bằng trắng. Các tổ hợp như vậy tạo nên các hạt đã biết có tên là meson. Đó là các hạt không bền, vì quark và phản quark có thể hủy nhau tạo thành các electron và các hạt khác. Tương tự, sự cầm tù cũng không cho phép có một gluon riêng lẻ tự nó, vì các gluon cũng có màu. Thay vì thế, người ta cần phải có một tập hợp các gluon với tổng màu là trắng. Một tập hợp như thế tạo nên một hạt không bền gọi là globo. Việc sự cầm tù không cho phép chúng ta quan sát được một hạt quark hoặc một hạt gluon cô lập dường như làm cho toàn bộ khái niệm về các quark và gluon với tư cách là các hạt trở nên hơi có vẻ siêu hình. Tuy nhiên, lực hạt nhân mạnh còn có một tính chất khác gọi là sự tự do tiệm cận, làm cho khái niệm về các hạt quark và gluon trở nên hoàn toàn xác định. Ở những năng lượng bình thường, lực hạt nhân mạnh thực tế là rất mạnh và nó liên kết các hạt quark rất chặt với nhau. Tuy nhiên, những thực nghiệm trên các máy gia tốc lớn cho thấy ở những năng lượng cao, lực mạnh trở nên yếu hơn nhiều và các quark cũng như các gluon xử sự gần như các hạt tự do. Hình 5.2 cho thấy bức ảnh chụp sự va chạm của một proton và một phản proton ở năng lượng cao. Một số hạt quark gần như tự do đã được tạo ra và làm xuất hiện các tia vết nhìn rõ trên hình vẽ. Thành công của sự thống nhất các lực điện từ và hạt nhân yếu đã dẫn tới nhiều cố gắng định kết hợp hai lực này với lực hạt nhân mạnh nhằm xây dựng một lý thuyết gọi là lý thuyết thống nhất lớn, viết tắt là GUT, Grand Unified Theory. Cái tên này có vẻ hơi cường điệu vì các lý thuyết như vậy chưa hoàn toàn là lớn và cũng chưa thống nhất được hoàn toàn do chúng không bao gồm cả lực hấp dẫn. Chúng cũng lại chưa phải là những lý thuyết thực sự hoàn chỉnh, vì còn chứa nhiều tham số có giá trị không thể tiên đoán được từ lý thuyết mà lại phải chọn để làm khớp với thực nghiệm. Tuy nhiên, những lý thuyết này là một bước tiến tới một lý thuyết thống nhất đầy đủ và hoàn chỉnh. Tư tưởng cơ bản của các GUT là, như đã nói ở trên, lực hạt nhân mạnh trở nên yếu hơn khi ở năng lượng cao. Trái lại, các lực điện từ và lực hạt nhân yếu vốn không có tính tự do tiệm cận, lại mạnh hơn lên ở những năng lượng đó. Vì vậy, ở một năng lượng rất cao nào đó, gọi là năng lượng thống nhất lớn, cả ba lực này sẽ có cường độ như nhau, và như vậy có thể chỉ là những mặt khác nhau của cùng một lực duy nhất. Các GUT cũng tiên đoán ở năng lượng này, các hạt vật chất khác nhau có spin 1/2, như các quark và electron, về căn bản cũng sẽ hoàn toàn như nhau, và như vậy là đạt tới một sự thống nhất nữa. Giá trị của năng lượng thống nhất lớn còn chưa được biết một cách chính xác, nhưng có lẽ ít nhất cũng phải cỡ 1.000 triệu triệu GeV. Thế hệ các máy gia tốc hạt hiện nay có thể làm cho các hạt va chạm ở năng lượng cỡ 100 GeV, và các máy gia tốc dự định sẽ xây dựng có thể nâng con số này lên tới cỡ vài ngàn GeV. Nhưng một máy đủ mạnh để gia tốc các hạt tới năng lượng thống nhất lớn phải có kích thước cỡ gần bằng cả hệ mặt trời, điều mà bối cảnh kinh tế hiện nay không cho phép. Như vậy, ta không thể kiểm chứng các GUT một cách trực tiếp trong phòng thí nghiệm được. Tuy nhiên, cũng như đối với trường hợp lý thuyết thống nhất lực điện từ và hạt nhân yếu, có những hệ quả của lý thuyết ở năng lượng thấp mà chúng ta có thể kiểm chứng được. Lý thứ nhất trong số các hệ quả này là tiên đoán cho rằng các proton, tức là các hạt tạo nên phần lớn khối lượng của vật chất thông thường, có thể tự phát phân rã thành các hạt nhẹ hơn như các phản electron chẳng hạn. Sở dĩ điều này có thể là bởi vì năng lượng thống nhất lớn không có sự khác nhau căn bản giữa quark và phản electron. Ba quark trong proton thường không có đủ năng lượng để biến đổi thành các phản electron, nhưng rất hiếm hoi. Có thể một trong ba hạt đó có đủ năng lượng để thực hiện biến đổi trên. Bởi vì nguyên lý bất định nói rằng năng lượng của các quark trong proton không thể cố định một cách chính xác, và khi đó proton có thể phân rã. Xác suất để một hạt quark có đủ năng lượng là thấp tới mức người ta cần phải chờ đợi khoảng 1 triệu 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 1 và 30 con số 0 tiếp sau, 5. Điều đó còn lớn hơn nhiều so với thời gian từ vụ nổ lớn đến bây giờ, vì thời gian này chỉ khoảng 10 tỷ 1 và 10 số 0 tiếp sau, 5. Như vậy, người ta có thể xem rằng khả năng phân rã tự phát của proton là không thể kiểm chứng bằng thực nghiệm được. Tuy nhiên, người ta có thể tăng cơ may phát hiện được phân rã này bằng cách quan sát một số lượng lớn vật chất chứa một số rất lớn proton. Ví dụ, người ta quan sát một số lượng proton cỡ 1 và 30 con số 0 tiếp sau trong suốt một năm, thì theo lý thuyết thống nhất lớn đơn giản nhất, người ta có thể hy vọng quan sát được hơn một phân rã của proton. Nhiều thí nghiệm như thế đã được thực hiện, nhưng chưa có một thí nghiệm nào cho một bằng chứng xác thực về sự phân rã của proton hoặc neutron. Một thí nghiệm đã dùng tới 8.000 tấn nước và được thực hiện ở mỏ muối Morton, bang Ohio, Hoa Kỳ, để tránh những sự kiện khác do tia vũ trụ gây ra lẫn lộn với sự phân rã của proton. Vì không có một phân rã tự phát nào của proton quan sát được trong quá trình thực nghiệm, người ta ước tính rằng thời gian sống của proton phải lớn hơn 10 triệu 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 1 với 30 con số 0. 5. Con số này còn lớn hơn cả thời gian sống của proton được tiên đoán bởi lý thuyết thống nhất lớn đơn giản nhất. Nhưng cũng có những lý thuyết tinh xảo hơn tiên đoán thời gian sống đó còn lâu hơn. Như vậy cần phải có những thí nghiệm nhạy hơn nữa, dùng những lượng vật chất còn lớn hơn nữa để kiểm chứng những lý thuyết đó. Mặc dù rất khó quan sát được sự phân rã tự phát của các proton, nhưng cũng có thể chính sự tồn tại của chúng ta lại là kết quả của quá trình ngược lại, quá trình tạo ra các proton, hay đơn giản hơn là tạo ra các quark. Từ một tình huống ban đầu, trong đó số quark không nhiều hơn số phản quark. Giả thuyết này là cách tự nhiên nhất để hình dung sự khởi phát của vũ trụ. Vật chất trên trái đất chủ yếu được tạo bởi các proton và neutron, và đến lượt mình, các hạt này được tạo bởi các quark. Hoàn toàn không có các phản proton và phản neutron tạo bởi các phản quark, trừ một số lý do các nhà vật lý tạo ra trong các máy gia tốc lớn. Chúng ta có những bằng chứng từ các tia vũ trụ cho thấy điều này cũng đúng với vật chất trong thiên hà chúng ta. Không có các phản proton và phản neutron, trừ một số ít được tạo ra trong các cặp hạt, phản hạt, trong các va chạm ở năng lượng cao. Nếu có những vùng lớn phản vật chất trong thiên hà chúng ta, thì chúng ta phải quan sát thấy những hiện tượng lớn bức xạ tới từ vùng giáp ranh giữa các vùng vật chất và phản vật chất, nơi nhiều hạt có thể va chạm với các phản hạt của chúng, rồi hủy nhau tạo thành bức xạ năng lượng cao. Chúng ta không có bằng chứng trực tiếp cho thấy vật chất ở các thiên hà khác được tạo ra bởi các proton và neutron, hay bởi các phản proton và phản neutron. Nhưng đó phải chỉ là loại này hoặc loại kia. Không thể có sự hỗn hợp trong một thiên hà. Bởi vì nếu như vậy, chúng ta lại sẽ phải quan sát được một lượng lớn bức xạ sinh ra do sự hủy. Do đó, chúng ta tin rằng tất cả các thiên hà đều được tạo bởi các quark hơn là các phản quark. Và khả năng một số thiên hà là vật chất và một số thiên hà khác là phản vật chất là điều rất đáng ngờ. Vậy tại sao số lượng các quark lại lớn hơn nhiều so với số lượng các phản quark? Tại sao số lượng mỗi loại lại không bằng nhau? Cũng may cho chúng ta là số lượng của chúng không bằng nhau. Bởi vì nếu không, thì gần như hầu hết các quark và phản quark sẽ hủy nhau ở giai đoạn đầu của vũ trụ, và để cho vũ trụ chỉ còn chứa đầy bức xạ trừ một lượng rất ít vật chất. Khi đó sẽ chẳng có các thiên hà, chẳng có các vì sao, và cũng chẳng có các hành tinh nơi đời sống của con người có thể phát triển được. May mắn thay, các lý thuyết thống nhất lớn đưa ra một cách lý giải tại sao vũ trụ hiện nay lại chứa một số lượng quark nhiều hơn phản quark. Thậm chí, nếu lúc bắt đầu số lượng mỗi loại bằng nhau, như chúng ta đã thấy, các GUT cho phép các quark biến đổi thành các electron ở năng lượng cao, chúng cũng cho phép các quá trình ngược lại, các phản quark biến thành electron và các electron và phản electron biến thành phản quark và quark. Có một thời gian trong giai đoạn rất sớm của vũ trụ, khi mà vũ trụ nóng tới mức năng lượng của các hạt đủ cao để cho các biến hóa đó có thể xảy ra. Nhưng tại sao xu hướng biến thành quark lại nhiều hơn tạo thành phản quark? Nguyên do là các định luật vật lý không hoàn toàn như nhau đối với các hạt và phản hạt. Cho đến tận năm 1956, người ta vẫn tin rằng các định luật vật lý đều tuân theo ba đối xứng có tên là C, P và T một cách riêng biệt. Đối với C có nghĩa là các định luật đối với hạt và các phản hạt là như nhau. Đối xứng P có nghĩa là các định luật là như nhau đối với một tình huống bất kỳ và ánh gương của nó. Ánh gương của một hạt quay theo hướng phải sẽ là hạt quay theo hướng trái. Còn đối xứng tê có nghĩa là nếu ta đảo ngược chiều chuyển động của tất cả các hạt và phản hạt, thì hệ sẽ trở lại các trạng thái mà nó đã qua ở những thời điểm sớm hơn. Nói một cách khác, các định luật sẽ không thay đổi theo hướng tiến hoặc lùi của thời gian. Năm 1956, hai nhà vật lý Mỹ là Tao Đao Ly, Lý Chính Đạo và Chen Ninh Giang, Dương Chấn Ninh đã đưa ra giả thuyết rằng lực yếu thực tế không tuân theo đối xứng P. Nói một cách khác, lực yếu làm cho vũ trụ phát triển theo cách khác với cách mà ảnh gương của vũ trụ phát triển. Cũng năm đó, một đồng nghiệp của họ là Chen Xiong-Wu đã chứng minh được rằng tiên đoán đó là đúng đắn. Bà đã làm điều đó bằng cách sắp hạt nhân của các nguyên tử phóng xạ trong từ trường sao cho chúng quay theo cùng một hướng và chứng tỏ rằng các electron được phát ra theo một hướng nhiều hơn theo hướng khác. Năm sau, Li và Yang đã được trao giải thưởng Nobel cho ý tưởng của họ. Người ta cũng thấy rằng lực yếu không tuân theo đối xứng C. Điều này có nghĩa là lực yếu làm cho vũ trụ gồm các phản hạt xử sự khác với vũ trụ của chúng ta. Tuy nhiên, dường như lực yếu lại tuân theo đối xứng tổ hợp CP, nghĩa là vũ trụ sẽ phát triển theo cách hệt như ảnh gương của nó nếu thêm vào đó mỗi hạt được thay bằng phản hạt của nó. Tuy nhiên, vào năm 1964, hai người Mỹ nữa là G.V. Cronin và Van Fick đã phát hiện ra rằng đối xứng CP không được tuân theo trong phân rã của những hạt gọi là K-meson. Cronin và Fick cuối cùng đã được trao giải thưởng Nobel cho công trình của họ vào năm 1980. Khá nhiều giải thưởng đã được trao để chứng tỏ rằng vũ trụ không đơn giản như chúng ta đã nghĩ. Có một định lý toán học nói rằng mọi lý thuyết tuân theo cơ học lượng tử và thuyết tương đối đều phải luôn luôn tuân theo đối xứng tổ hợp CPT. Nói một cách khác, vũ trụ sẽ xử sự như trước nếu chúng ta thay hạt thành phản hạt, lấy ảnh gương và nghịch đảo hướng thời gian. Nhưng Cronin và Fitch đã chứng minh được rằng nếu người ta thay hạt bằng phản hạt và lấy ảnh gương nhưng không đảo hướng thời gian, thì vũ trụ không xử sự như trước nữa. Do đó, các định luật vật lý cần phải thay đổi nếu ta đổi hướng thời gian, nghĩa là chúng không tuân theo đối xứng T. Chắc chắn là giai đoạn đầu của vũ trụ không tuân theo đối xứng T, vì thời gian trôi về phía trước theo hướng vũ trụ giãn nở. Nếu thời gian trôi giật lùi, vũ trụ sẽ co lại. Và do có những lực không tuân theo đối xứng T, suy ra rằng vì vũ trụ giãn nở nên những lực này có thể làm cho các phản electron biến thành quark nhiều hơn các electron biến thành phản quark. Sau đó, vì vũ trụ giãn nở và lạnh đi, các phản quark sẽ hủy với các quark. Nhưng vì có nhiều quark hơn phản quark nên một số nhỏ quark còn dư lại tạo nên vật chất mà chúng ta thấy hôm nay, trong đó có cả bản thân chúng ta. Như vậy, chính sự tồn tại của chúng ta có thể được xem như một bằng chứng khẳng định các lý thuyết thống nhất lớn, mặc dù mới chỉ là một khẳng định định tính mà thôi. Những bất định còn nhiều tới mức người ta không thể tiên đoán được số lượng các quark còn lại sau quá trình hủy, hoặc thậm chí còn chưa tiên đoán được hạt còn lại là quark hay phản quark. Tuy nhiên, nếu số hạt dư thừa là phản quark, thì chúng ta đơn giản có thể gọi phản quark là quark và quark là phản quark. Nếu lý thuyết thống nhất lớn không bao hàm lực hấp dẫn, điều này không phải là quá nghiêm trọng, bởi vì Hấp dẫn là lực yếu tới mức các hiệu ứng của nó thường có thể bỏ qua khi đề cập tới các hạt cơ bản trong nguyên tử. Tuy nhiên vì nó có tầm tác dụng xa và lại luôn luôn là lực hút, nên các hiệu ứng của nó đều được cộng lại. Vì vậy, đối với một số lượng hạt vật chất đủ lớn, lực hấp dẫn có thể sẽ lấn át tất cả các lực khác. Điều này giải thích tại sao hấp dẫn chính là lực quyết định tiến hóa của vũ trụ. Thậm chí đối với các vật thể có kích thước như một ngôi sao thôi, lực hấp dẫn cũng đã có thể thắng tất cả các lực khác và làm cho ngôi sao bị co lại. Công trình của tôi trong những năm 1970 tập trung vào các lỗ đen. Một đối tượng có thể là kết quả co lại của một ngôi sao và lực hấp dẫn xung quanh nó. Chính điều này đã dẫn tới những gợi ý đầu tiên về việc phải kết hợp cơ học lượng tử với thuyết tương đối rộng. Một hình bóng đầu tiên về thuyết lượng tử của hấp dẫn trong tương lai.
6. Lỗ đen.
Thuật ngữ lỗ đen có nguồn gốc còn rất mới. Nó được nhà khoa học người Mỹ John Wheeler đưa ra vào năm 1969 nhằm mô tả một cách hình tượng một ý tưởng bắt nguồn ít nhất khoảng 200 năm trước, vào thời mà còn có hai lý thuyết về ánh sáng. Một lý thuyết được Newton ủng hộ cho rằng ánh sáng được tạo thành từ các hạt. Còn lý thuyết kia cho rằng nó được tạo thành từ các sóng. Hiện nay ta biết rằng cả hai lý thuyết đều đúng. Theo quan điểm nhị nguyên sóng hạt của cơ học lượng tử, thì ánh sáng có thể xem như vừa là sóng vừa là hạt. Theo lý thuyết sóng về ánh sáng, thì không rõ ánh sáng sẽ phản ứng thế nào đối với hấp dẫn. Nhưng nếu ánh sáng được tạo thành từ các hạt, thì người ta có thể nghĩ rằng nó sẽ bị tác động bởi hấp dẫn hệt như các viên đạn đại bác, tên lửa và các hành tinh. Ban đầu người ta tưởng rằng ánh sáng truyền với vận tốc lớn vô hạn, và như thế thì hấp dẫn không thể nào làm nó chậm lại được. Nhưng phát minh của Rumer cho thấy ánh sáng truyền với vận tốc hữu hạn. Điều đó có nghĩa là hấp dẫn có thể có tác động quan trọng. Dựa trên giả thuyết đó, một giảng viên của Đại học Cambridge là John Mitchell đã viết một bài báo in trên tạp chí Những Văn Kiện Triết Học của Hội Hoàng gia London. Vào năm 1783, trong đó ông chỉ ra rằng một ngôi sao đủ nặng và đặc có thể có trường hấp dẫn mạnh tới mức không cho ánh sáng thoát ra được. Bất kỳ ánh sáng nào phát ra từ bề mặt ngôi sao đó cũng đều bị kéo ngược trở lại trước khi nó kịp truyền đi rất xa. Mitchell cho rằng có thể có một số rất lớn những sao như vậy. Tuy chúng ta không thể nhìn thấy những ngôi sao đó vì ánh sáng từ chúng không đến được chúng ta, nhưng vẫn cảm thấy được lực hút hấp dẫn của chúng. Những đối tượng đó là cái bây giờ chúng ta gọi là lỗ đen, bởi vì thực tế chúng là những khoảng đen trong vũ trụ. Một giả thuyết tương tự cũng được một nhà khoa học người Pháp là hầu tước De La Platte đưa ra sau đó ít năm, tất nhiên là độc lập với Mitchell. Một điều khá thú vị là La Platte chỉ đưa ra giả thuyết này vào lần xuất bản thứ nhất và thứ hai của cuốn Hệ thống Thế giới, nhưng rồi lại bỏ đi trong những lần xuất bản sau. Chắc ông cho rằng đó là một ý tưởng điên rồ, cũng như lý thuyết hạt của ánh sáng không được ủng hộ trong suốt thế kỷ 19, và dường như mọi chuyện đều có thể giải thích bằng lý thuyết sóng. Nhưng theo lý thuyết sóng, thì hoàn toàn không rõ ánh sáng bị lực hấp dẫn tác động như thế nào. Thực tế, xem ánh sáng như những viên đạn đại bác trong lý thuyết hấp dẫn của Newton là hoàn toàn không thích hợp, bởi vì ánh sáng có vận tốc cố định. Một viên đạn đại bác khi bắn lên từ mặt đất sẽ bị lực hấp dẫn làm cho chuyển động chậm lại và cuối cùng sẽ dừng lại và rơi xuống. Trong khi đó, hạt photon vẫn phải tiếp tục bay lên với vận tốc không đổi. Vậy thì lực hấp dẫn của Newton có tác động đến ánh sáng như thế nào? Phải mãi cho tới khi Einstein đưa ra thuyết tương đối rộng vào năm 1915, ta mới có một lý thuyết nhất quán cho biết hấp dẫn tác động như thế nào đến ánh sáng. Và thậm chí ngay cả khi đó, cũng phải mất một thời gian sau, người ta mới hiểu được những hệ quả của lý thuyết đối với các sao nặng. Để hiểu một lỗ đen có thể được hình thành như thế nào, trước hết chúng ta phải hiểu vòng đời của một ngôi sao. Một ngôi sao được hình thành khi một lượng lớn khí, mà chủ yếu là hydro, bắt đầu co lại do lực hút hấp dẫn của chính mình. Và vì khi các khối khí co lại, nên các nguyên tử khí va chạm nhau thường xuyên hơn và ngày càng có vận tốc lớn hơn, dẫn tới khối khí nóng lên. Cuối cùng, khối khí sẽ nóng tới mức khi các nguyên tử hydro va chạm nhau, chúng không rời nhau ra nữa và liên kết với nhau thành nguyên tử heli. Nhiệt giải phóng ra từ các phản ứng này, giống như vụ nổ bom, khinh khí, sẽ làm cho ngôi sao phát sáng. Lượng nhiệt đó cũng làm tăng áp suất của khối khí cho tới khi đủ để cân bằng với lực hút hấp dẫn và khối khí ngừng co lại. Điều này cũng hơi giống với trường hợp quả khinh khí cầu, trong đó có sự cân bằng giữa áp suất của không khí bên trong có xu hướng làm cho quả khí cầu phồng ra và sức căng của vỏ cao su có xu hướng làm cho nó co lại. Những ngôi sao sẽ còn ổn định như thế một thời gian dài với nhiệt từ các phản ứng hạt nhân tỏa ra cân bằng với lực hút hấp dẫn. Tuy nhiên, cuối cùng các ngôi sao cũng sẽ dùng hết số hydro và các nguyên liệu hạt nhân của nó. Một điều thật nghịch lý là các ngôi sao càng có nhiều nguyên liệu lúc bắt đầu thì sẽ hết càng sớm. Đó là bởi vì ngôi sao càng nặng thì nó phải càng nóng để cân bằng với lực hấp dẫn. Mà nó đã càng nóng thì sẽ dùng hết số nhiên liệu của nó càng nhanh. Mặt trời của chúng ta có lẽ còn đủ nhiên liệu để khoảng gần 5 tỷ năm nữa. Nhưng những ngôi sao nặng hơn có thể dùng hết nhiên liệu của chúng chỉ trong khoảng 100 triệu năm, ít hơn tuổi của vũ trụ rất nhiều. Khi một ngôi sao hết nhiên liệu, nó sẽ lạnh đi và co lại. Chỉ vào cuối những năm 20, người ta mới hiểu được điều gì xảy ra đối với nó khi đó. Năm 1928, một sinh viên Ấn Độ vừa mới tốt nghiệp đại học tên là Subramanian Chandrasekhar đã dông thuyền tới nước Anh để theo học nhà thiên văn, ngài Arthur Eddington, một chuyên gia về thuyết tương đối rộng ở Cambridge. Theo một số tin đồn, thì có một nhà báo vào đầu những năm 20 có nói với Eddington rằng ông ta nghe nói cả thế giới chỉ có 3 người hiểu được thuyết tương đối rộng. Eddington im lặng một lát, rồi nói: "Tôi còn đang cố nghĩ xem người thứ ba là ai." Trong suốt chuyến chu du của mình từ Ấn Độ, Chandrasekhar đã giải quyết được vấn đề. Một ngôi sao có thể lớn tới mức nào để khi đã sử dụng hết nhiên liệu vẫn chống chọi được với lực hấp dẫn riêng của nó? Ý tưởng của ông như sau: khi một ngôi sao trở nên nhỏ, các hạt vật chất sẽ ở rất gần nhau và vì vậy theo nguyên lý loại trừ Pauli, chúng cần phải có vận tốc khác nhau. Điều này làm cho chúng chuyển động ra xa nhau và vì thế xu hướng làm cho ngôi sao giãn nở ra. Do đó một ngôi sao có thể tự duy trì để có một bán kính không đổi bằng cách giữ cân bằng giữa lực hút hấp dẫn và lực đẩy xuất hiện do nguyên lý loại trừ. Hệt như ở giai đoạn đầu trong cuộc đời của nó, lực hấp dẫn được cân bằng bởi nhiệt. Tuy nhiên, Chandrasekhar thấy rằng lực đẩy do nguyên lý loại trừ tạo ra có một giới hạn. Lý thuyết tương đối đặt một giới hạn cho sự khác biệt cực đại về vận tốc của các hạt vật chất trong các ngôi sao. Đó là vận tốc của ánh sáng. Điều này có nghĩa là khi một ngôi sao đủ đặc, lực đẩy gây bởi nguyên lý loại trừ sẽ nhỏ hơn lực hút hấp dẫn. Chandrasekhar tính ra rằng một ngôi sao lạnh có khối lượng lớn hơn khối lượng mặt trời chừng 1,5 lần sẽ không thể tự chống chọi nổi với lực hấp dẫn riêng của nó. Khối lượng này hiện nay được gọi là giới hạn Chandrasekhar. Phát minh tương tự cũng được nhà khoa học người Nga Lev Davidovich Landau đưa ra vào cùng thời gian đó. Điều này có những hệ quả quan trọng đối với số phận tối hậu của các ngôi sao nặng. Nếu khối lượng của một ngôi sao nhỏ hơn giới hạn Chandrasekhar, thì cuối cùng nó cũng có thể ngừng co lại và yên phận ở trạng thái cuối cùng khả dĩ như một sao lùn trắng với bán kính chỉ khoảng vài ngàn dặm và mật độ khoảng vài trăm tấn trong một inch khối. Sao lùn trắng chống đỡ được với lực hút hấp dẫn là bởi lực đẩy do nguyên lý loại trừ sinh ra giữa các electron trong vật chất của nó. Chúng ta đã quan sát được một số khá lớn những sao lùn trắng này. Một trong những sao lùn đầu tiên quan sát được là ngôi sao quay xung quanh sao Thiên Lang, Perseus, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Landau chỉ ra rằng còn có một trạng thái cuối cùng khả dĩ nữa cho các ngôi sao có khối lượng giới hạn cỡ 1 đến 2 lần lớn hơn khối lượng mặt trời, nhưng có kích thước còn nhỏ hơn cả các sao lùn trắng nhiều. Các sao này chống chọi được với lực hút hấp dẫn bởi lực đẩy do nguyên lý loại trừ tạo ra giữa các neutron và proton hơn là giữa các electron. Do đó chúng được gọi là các sao neutron. Chúng có bán kính chỉ cỡ 10 dặm và có mật độ cỡ vài trăm triệu tấn trên một inch khối. Khi sao neutron lần đầu tiên được tiên đoán, người ta không có cách nào quan sát được chúng và thực tế mãi rất lâu về sau, người ta cũng không phát hiện được. Trái lại, những ngôi sao có khối lượng lớn hơn giới hạn Chandrasekhar lại có vấn đề rất lớn đặt ra khi chúng đã dùng hết nhiên liệu. Trong một số trường hợp, chúng có thể nổ hoặc điều chỉnh để rút bớt đi một lượng vật chất đủ để làm giảm khối lượng của nó xuống dưới giới hạn, và như vậy sẽ tránh được tai họa co lại do hấp dẫn. Tuy nhiên, thật khó lòng tin được rằng điều này luôn luôn xảy ra, bất kể ngôi sao lớn tới mức nào. Vả lại, làm sao biết được nó cần phải giảm trọng lượng? Và cho dù mọi ngôi sao đều biết điều chỉnh giảm khối lượng đủ để tránh được quá trình co lại, thì điều gì sẽ xảy ra nếu ta thêm khối lượng cho một sao lùn trắng hoặc sao neutron để khối lượng của nó lớn hơn khối lượng giới hạn? Liệu nó có co lại tới mật độ vô hạn không? Eddington đã bị sốc bởi hệ quả đó và ông đã chối bỏ, không tin kết quả của Chandrasekhar. Eddington nghĩ rằng đơn giản là không thể có một ngôi sao co lại thành một điểm được. Đó cũng là quan điểm của đa số các nhà khoa học lúc bấy giờ. Chính Einstein cũng viết một số bài báo, trong đó ông tuyên bố rằng một ngôi sao không thể co lại tới kích thước bằng không được. Trước sự chống đối của các nhà khoa học khác, mà đặc biệt là Eddington, vừa là thầy cũ, vừa là người có uy tín hàng đầu về cấu trúc các sao, Chandrasekhar đành bỏ phương hướng nghiên cứu đó của mình và chuyển sang nghiên cứu những vấn đề khác trong thiên văn học như sự chuyển động của các đám sao. Tuy nhiên, khi ông được trao giải thưởng Nobel vào năm 1938, thì ít nhất cũng một phần là do công trình đầu tay của ông về khối lượng giới hạn của các sao lạnh. Chandrasekhar đã chứng minh được rằng nguyên lý loại trừ không thể ngăn chặn được sự co lại của các sao có khối lượng lớn hơn giới hạn Chandrasekhar. Nhưng vấn đề hiểu được điều gì sẽ xảy ra đối với những sao như vậy theo thuyết tương đối rộng thì phải tới năm 1939 mới được nhà khoa học trẻ người Mỹ là Robert Oppenheimer giải quyết lần đầu tiên. Tuy nhiên, kết quả của ông cho thấy rằng không có một hệ quả quan sát nào có thể phát hiện được bằng các kính thiên văn thời đó. Rồi chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra, và chính Oppenheimer lại cuốn hút vào dự án bom nguyên tử. Sau chiến tranh, vấn đề sự co lại do hấp dẫn bị lãng quên Vì đa số các nhà khoa học bắt đầu lao vào các hiện tượng xảy ra trong quy mô nguyên tử và hạt nhân của nó. Tuy nhiên, vào những năm 60, sự quan tâm tới các vấn đề ở thang vĩ mô của thiên văn học và vũ trụ học lại sống dậy vì số lượng cũng như tầm quan sát thiên văn tăng lên rất lớn do việc áp dụng những công nghệ hiện đại. Công trình của Oppenheimer khi đó được phát hiện lại và được mở rộng thêm bởi nhiều người khác. Bức tranh mà hiện nay chúng ta có từ công trình của Oppenheimer như sau. Trường hấp dẫn của ngôi sao làm thay đổi đường truyền của các tia sáng trong không thời gian so với đường truyền mà nó phải có khi ngôi sao không có mặt. Các nón ánh sáng, chỉ đường truyền trong không thời gian của các chớp sáng được phát ra từ đỉnh của nón sẽ hơi bị uốn vào phía trong, phía gần với bề mặt của sao. Điều này có thể thấy được theo quỹ đạo cong của tia sáng phát từ những ngôi sao xa trong quá trình nhật thực. Vì ngôi sao nặng đang co lại, nên trường hấp dẫn ở bề mặt của nó ngày càng mạnh và nón ánh sáng càng bị uốn cong vào phía trong. Điều này làm cho tia sáng ngày càng khó thoát khỏi ngôi sao và ánh sáng sẽ ngày càng mờ đi và đỏ hơn đối với người quan sát từ xa. Cuối cùng, khi ngôi sao đã co tới một bán kính tới hạn nào đó, trường hấp dẫn ở bề mặt của nó trở nên mạnh tới mức nón ánh sáng bị uốn vào phía trong, nhiều đến nỗi ánh sáng không thể thoát ra được nữa. Hình 6.1. Theo thuyết tương đối thì không có gì có thể chuyển động nhanh hơn ánh sáng. Vì vậy, nếu ánh sáng không thể thoát ra được, thì cũng không có gì có thể thoát được ra. Tất cả đều bị trường hấp dẫn kéo lại. Do đó ta có một tập các sự cố, tức là một vùng trong không thời gian mà không có gì có thể thoát ra từ đó để đến được với người quan sát từ xa. Vùng này chính là cái mà người ta gọi là lỗ đen. Biên của vùng này được gọi là chân trời sự cố và nó trùng với đường truyền của các tia sáng vừa chớm không thoát ra được khỏi lỗ đen. Để hiểu được điều mà bạn sẽ thấy nếu bạn đang quan sát sự co lại của một ngôi sao để tạo thành lỗ đen, thì cần nhớ rằng trong thuyết tương đối không có khái niệm thời gian tuyệt đối. Mỗi một người quan sát có độ đo thời gian riêng của mình. Thời gian đối với người ở trên một ngôi sao sẽ khác với thời gian của người ở xa do có trường hấp dẫn của ngôi sao đó. Giả sử có một nhà du hành vũ trụ quả cảm ở ngay trên bề mặt ngôi sao đang co lại và cùng co vào phía trong với nó. Cứ mỗi một giây theo đồng hồ của anh ta lại gửi về con tàu đang quay quanh ngôi sao đó một tín hiệu. Ở một thời điểm nào đó theo đồng hồ của anh ta, ví dụ lúc 11 giờ, ngôi sao co lại dưới bán kính tới hạn, kích thước mà ở đó trường hấp dẫn bắt đầu mạnh tới mức không gì có thể thoát được ra. Và như vậy, các tín hiệu của nhà du hành không còn tới được con tàu nữa. Khi tới gần 11 giờ, các đồng nghiệp của nhà du hành quan sát từ con tàu thấy khoảng thời gian giữa hai tín hiệu liên tiếp do nhà du hành gửi về ngày càng dài hơn. Nhưng trước 10 giờ 59 phút 59 giây, hiệu ứng đó còn rất nhỏ. Họ chỉ phải đợi hơn một giây chút xíu giữa tín hiệu mà nhà du hành gửi về lúc 10 giờ 59 phút 58 giây và tín hiệu anh ta gửi về lúc đồng hồ của anh ta chỉ 10 giờ 59 phút 59 giây. Nhưng họ sẽ phải đợi vĩnh viễn tín hiệu anh ta gửi lúc 11 giờ. Các sóng ánh sáng được phát từ bề mặt ngôi sao trong khoảng thời gian giữa 10 giờ 59 phút 59 giây và 11 giờ theo đồng hồ của nhà du hành sẽ được truyền qua một khoảng thời gian vô hạn nếu đo từ con tàu. Khoảng thời gian giữa hai sóng ánh sáng liên tiếp tới con tàu mỗi lúc một dài hơn. Do đó, ánh sáng từ ngôi sao mỗi lúc một đỏ và nhợt nhạt hơn. Cuối cùng, ngôi sao sẽ mờ tối tới mức từ con tàu không thể nhìn thấy nó nữa. Tất cả những cái còn lại chỉ là một lỗ đen trong không gian. Tuy nhiên, ngôi sao vẫn tiếp tục tác dụng một lực hấp dẫn như trước lên con tàu, làm cho nó vẫn tiếp tục quay xung quanh lỗ đen. Thực ra, kịch bản này không phải hoàn toàn là hiện thực vì vấn đề sau. Lực hấp dẫn càng yếu khi bạn càng ở xa ngôi sao. Vì vậy, lực hấp dẫn tác dụng lên chân nhà du hành vũ trụ quả cảm của chúng ta sẽ luôn luôn lớn hơn lực tác dụng lên đầu của anh ta. Sự khác biệt về lực đó sẽ kéo dài nhà du hành vũ trụ của chúng ta giống như một sợi mì, hoặc xé đứt anh ta ra trước khi ngôi sao co tới bán kính tới hạn. Tại đó, chân trời sự cố được hình thành. Tuy nhiên, chúng ta tin rằng trong vũ trụ có những vật thể lớn hơn rất nhiều, chẳng hạn như những vùng trung tâm của các thiên hà, cũng có thể co lại do hấp dẫn để tạo thành các lỗ đen. Một nhà du hành vũ trụ ở trên một trong các vật thể đó sẽ không bị xé đứt trước khi lỗ đen được tạo thành. Thực tế anh ta sẽ chẳng cảm thấy gì đặc biệt khi đạt tới bán kính tới hạn mà có thể vượt điểm không đường quay lui mà không nhận thấy. Tuy nhiên chỉ một ít giờ sau, khi vùng đó tiếp tục co lại, sự khác biệt về lực hấp dẫn tác dụng lên chân và đầu sẽ trở nên mạnh tới mức xé đứt người anh ta. Công trình mà Roger Penrose và tôi tiến hành giữa những năm 1965 và năm 1970 chứng tỏ rằng, theo thuyết tương đối rộng, thì cần phải có một kỳ dị với mật độ và độ cong không thời gian là vô hạn bên trong lỗ đen. Điều này khá giống với vụ nổ lớn ở thời điểm bắt đầu. Chỉ có điều ở đây lại là thời điểm cuối của một vật thể cùng nhà du hành vũ trụ đang co lại. Ở điểm kỳ dị này, các định luật khoa học và khả năng tiên đoán tương lai đều không dùng được nữa. Tuy nhiên, một người quan sát còn ở ngoài lỗ đen sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự mất khả năng tiên đoán. Đó, vì không một tín hiệu nào hoặc tia sáng nào từ điểm kỳ dị đó tới được anh ta. Sự kiện đáng chú ý đó đã dẫn Roger Penrose đi tới giả thuyết về sự kiểm duyệt vũ trụ. Một giả thuyết có thể được phát biểu dưới dạng: Chúa căm ghét sự kỳ dị trần trụi. Nói một cách khác, những kỳ dị được tạo ra bởi sự co lại do hấp dẫn chỉ xảy ra ở những nơi giống như lỗ đen, nơi mà chúng được che giấu kín đáo bởi chân trời sự cố, không cho chúng được nhìn thấy. Nói một cách chặt chẽ thì đây mới là giả thuyết kiểm duyệt vũ trụ yếu. Nó bảo vệ cho những người quan sát còn ở ngoài lỗ đen tránh được những hậu quả do sự mất khả năng tiên đoán xảy ra ở điểm kỳ dị. Nhưng nó hoàn toàn không làm được gì cho nhà du hành bất hạnh đã bị rơi vào lỗ đen. Có một số nghiệm của các phương trình của thuyết tương đối rộng, trong đó cho phép nhà du hành của chúng ta có thể nhìn thấy điểm kỳ dị trần trụi. Như vậy anh ta có thể tránh không đụng vào nó, và thay vì anh ta có thể rơi qua một cái lỗ sâu đục và đi ra một vùng khác của vũ trụ. Điều này tạo ra những khả năng to lớn cho việc du hành trong không gian và thời gian. Nhưng thật không may, những nghiệm đó lại rất không ổn định. Chỉ cần một nhiễu động nhỏ, ví dụ như sự có mặt của nhà du hành, là đã có thể làm cho chúng ta thay đổi tới mức nhà du hành không còn nhìn thấy kỳ dị nữa cho tới khi chạm vào nó và thời gian của anh ta sẽ chấm hết. Nói cách khác, kỳ dị luôn luôn nằm ở tương lai chứ không bao giờ nằm ở quá khứ của anh ta. Giả thuyết kiểm duyệt vũ trụ mạnh phát biểu rằng trong nghiệm hiện thực thì các kỳ dị luôn luôn hoặc hoàn toàn nằm trong tương lai, như các kỳ dị của quá trình co lại do hấp dẫn, hoặc hoàn toàn nằm trong quá khứ như vụ nổ lớn. Tôi đã rất tin vào giả thuyết kiểm duyệt vũ trụ, đến mức tôi đã đánh cuộc với Kip Thorne và John Preskill thuộc Caltech, viết tắt của Học viện Công nghệ California, rằng giả thuyết đó nhất định sẽ đúng. Tôi đã thua cuộc về mặt kỹ thuật, vì các ví dụ tạo ra từ các nghiệm có kỳ dị có thể nhìn thấy được từ xa. Vì vậy tôi đã phải thanh toán theo điều khoản đánh cược, nghĩa là tôi cần phải che đậy cho sự trần trụi của chúng. Nhưng tôi có thể tuyên bố rằng tôi đã thắng về mặt tinh thần. Các kỳ dị trần trụi là không bền. Chỉ cần một nhiễu động rất nhỏ là có thể làm cho chúng biến mất hoặc ẩn giấu sau chân trời sự cố. Chân trời sự cố, biên của vùng không thời gian mà từ đó không gì thoát ra được, có tác dụng như một màn bao quanh lỗ đen chỉ cho phép đi qua theo một chiều. Các vật, tỷ như nhà du hành khinh suất của chúng ta, có thể rơi vào lỗ đen qua chân trời sự cố, nhưng không gì có thể thoát ra từ lỗ đen qua chân trời sự cố đó. Cần nhớ rằng chân trời sự cố là đường đi trong không thời gian của ánh sáng, đang tìm cách thoát khỏi lỗ đen, và không gì có thể chuyển động nhanh hơn ánh sáng. Có thể dùng lời của thi sĩ Dante nói về lối vào địa ngục để nói về chân trời sự cố. Hỡi những ai bước vào đây, hãy vứt bỏ mọi hy vọng. Bất cứ cái gì hoặc bất kỳ ai, một khi đã rơi qua chân trời sự cố, thì sẽ sớm tới vùng có mật độ vô hạn và chấm hết thời gian. Thuyết tương đối rộng tiên đoán rằng các vật có khối lượng khi chuyển động sẽ phát ra sóng hấp dẫn. Những nếp gợn trong độ cong của không gian truyền với vận tốc của ánh sáng. Những sóng này tương tự như các sóng ánh sáng là những gợn sóng của trường điện từ. Nhưng sóng hấp dẫn khó phát hiện hơn nhiều. Chúng có thể được quan sát thông qua sự thay đổi dù là rất nhỏ của khoảng cách giữa các vật chuyển động tự do ở gần nhau mà chúng gây ra. Nhiều detector đang được xây dựng ở Mỹ, châu Âu và Nhật Bản có thể đo được những dịch chuyển chỉ cỡ một phần ngàn triệu với 1 và 21 số 0 tiếp theo, hoặc nhỏ hơn một hạt nhân nguyên tử so với khoảng cách 10 dặm. Giống như ánh sáng, sóng hấp dẫn cũng mang năng lượng lấy từ các vật phát ra nó. Do đó hệ thống các vật có khối lượng cuối cùng sẽ an bài ở một trạng thái dừng nào đó, bởi vì năng lượng ở bất cứ dạng vận động nào đều được các sóng hấp dẫn mang đi. Điều này gần tương tự với việc ném một cái nút lie xuống nước. Ban đầu nó dập dềnh khá mạnh, nhưng rồi vì các gợn sóng ban đầu đi hết năng lượng của nó, cuối cùng nó an bài ở một trạng thái dừng. Ví dụ, chuyển động của trái đất quay xung quanh mặt trời tạo ra các sóng hấp dẫn. Tác dụng của việc mất năng lượng sẽ làm thay đổi quỹ đạo trái đất, làm cho nó dần dần tiến tới gần mặt trời hơn, rồi cuối cùng chạm mặt trời và an bài ở một trạng thái dừng. Tốc độ mất năng lượng của trái đất và mặt trời rất thấp, chỉ cỡ đủ để chạy một lò sửa điện nhỏ. Điều này có nghĩa là phải mất gần 1.000 triệu năm, trái đất mới đâm vào mặt trời, và vì vậy chúng ta chẳng có lý do gì để lo lắng cả. Sự thay đổi quỹ đạo của trái đất cũng rất chậm, khiến cho khó có thể quan sát được. Nhưng chính hiện tượng này đã được quan sát thấy ít năm trước trong hệ sao có tên là PSR 1913-16. PSR là chữ viết tắt của pulsar, một loại sao neutron đặc biệt có khả năng phát đều đặn các xung sóng radio. Hệ sao này gồm hai sao neutron quay xung quanh nhau, và sự mất năng lượng do phát sóng hấp dẫn làm cho chúng chuyển động theo đường xoắn ốc hướng vào nhau. Khẳng định này của thuyết tương đối rộng đã mang lại cho G.H. Taylor và R. R. Hunds giải Nobel năm 1993. Sẽ phải mất khoảng 300 triệu năm chúng mới va chạm với nhau. Còn trước đó, chúng quay nhanh tới mức chúng sẽ phát ra các sóng hấp dẫn đủ để cho các detector như LIGO có thể phát hiện được. Trong quá trình co lại do hấp dẫn của một ngôi sao để tạo thành một lỗ đen, các chuyển động sẽ nhanh hơn nhiều và vì vậy tốc độ năng lượng được chuyển đi cũng cao hơn nhiều. Do vậy mà thời gian có thể đạt tới sự an bài của một trạng thái dừng sẽ không quá lâu. Vậy cái giai đoạn cuối cùng này nhìn sẽ như thế nào? Người ta cho rằng nó sẽ phụ thuộc vào tất cả các đặc tính của ngôi sao. Không chỉ phụ thuộc vào khối lượng và tốc độ quay, mà còn phụ thuộc vào những mật độ khác nhau của các phần tử khác nhau của ngôi sao và cả những chuyển động phức tạp của các khí trong các ngôi sao đó nữa. Và nếu các lỗ đen cũng đa dạng như những đối tượng đã co lại và tạo nên chúng, thì sẽ rất khó đưa ra một tiên đoán nào về các lỗ đen nói chung. Tuy nhiên, vào năm 1967, một nhà khoa học Canada tên là Werner Israel, ông sinh ở Berlin, lớn lên ở Nam Phi và làm luận án tiến sĩ ở Iceland, đã tạo ra một bước ngoặt trong việc nghiên cứu các lỗ đen. Israel chỉ ra rằng trong thuyết tương đối rộng thì các lỗ đen không quay là rất đơn giản. Chúng có dạng cầu lý tưởng và có kích thước chỉ phụ thuộc vào khối lượng của chúng. Hai lỗ đen như thế có khối lượng như nhau và hoàn toàn đồng nhất với nhau. Thực tế, những lỗ đen này có thể được mô tả bằng một nghiệm riêng của phương trình Einstein đã được biết từ năm 1917. Do Carl Schwarzschild tìm ra gần như ngay sau khi phát minh ra thuyết tương đối rộng. Thoạt đầu nhiều người, thậm chí ngay cả Israel, lý luận rằng vì các lỗ đen cần phải có dạng cầu lý tưởng nên chúng chỉ có thể được tạo thành từ sự co lại của những đối tượng có dạng cầu lý tưởng, mà một ngôi sao thực chẳng bao giờ có dạng cầu lý tưởng được, nên nó chỉ có thể co lại để tạo thành một kỳ dị trần trụi mà thôi. Tuy nhiên, có một cách giải thích khác cho kết quả của Israel mà Roger Penrose và đặc biệt là John Wheeler rất ủng hộ. Họ lý luận rằng những chuyển động nhanh trong quá trình co lại có nghĩa là các sóng hấp dẫn do nó phát ra sẽ làm cho nó có dạng cầu hơn, và vào thời điểm an bài ở trạng thái dừng, nó có dạng chính xác là cầu. Theo quan điểm này thì một ngôi sao không quay, bất kể tình trạng và cấu trúc bên trong của nó phức tạp như thế nào, sau khi kết thúc quá trình co lại do hấp dẫn, đều trở thành lỗ đen có dạng cầu lý tưởng với kích thước chỉ phụ thuộc vào khối lượng của nó. Những tính toán sau này đều củng cố cho quan điểm này, và chẳng bao lâu sau, nó đã được mọi người chấp nhận. Kết quả của Israel chỉ đề cập tới trường hợp các lỗ đen được hình thành từ các vật thể không quay. Năm 1963, Royce, người New Zealand, đã tìm ra một tập hợp nghiệm của các phương trình của thuyết tương đối rộng mô tả các lỗ đen quay. Các lỗ đen Kerr đó quay với vận tốc không đổi, có kích thước và hình dáng chỉ phụ thuộc vào khối lượng và tốc độ quay của chúng. Nếu tốc độ quay bằng không, lỗ đen sẽ có dạng cầu lý tưởng và nghiệm này sẽ trùng với nghiệm Schwarzschild. Nếu tốc độ quay khác không, lỗ đen sẽ phình ra phía ngoài ở gần xích đạo của nó, cũng như trái đất và mặt trời đều phình ra như thế do sự quay của chúng. Và nếu nó quay càng nhanh thì sự phình ra sẽ càng mạnh. Như vậy, khi mở rộng kết quả của Israel để bao hàm được cả các vật thể quay, người ta đã suy đoán rằng một vật thể quay co lại để tạo thành một lỗ đen, cuối cùng sẽ an bài ở trạng thái dừng được mô tả bởi nghiệm Kerr. Năm 1970, một đồng nghiệp và cũng là nghiên cứu sinh của tôi là Brandon Carter đã đi được bước đầu tiên hướng tới chứng minh suy đoán trên. Anh ta đã chứng tỏ được rằng với điều kiện lỗ đen quay dừng có một trục đối xứng giống như một con quay, thì nó sẽ có kích thước và hình dạng chỉ phụ thuộc vào khối lượng và tốc độ quay của nó. Sau đó vào năm 1971, tôi đã chứng minh được rằng bất kỳ một lỗ đen quay dừng nào đều cần phải có một trục đối xứng như vậy. Cuối cùng, vào năm 1973, David Robinson ở trường King's College, London, đã dùng kết quả của Caster và tôi chứng minh được rằng ước đoán nói ở trên là đúng. Những lỗ đen như vậy thực sự là nghiệm Kerr.